Broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận định về các cuộc thăm viếng Do Thái của các vị tiền nhiệm của Đức Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Phận người này xin gửi trao lời người suốt đời con, vì tình Chúa thương yêu đến với trần gian, giang tay gánh tôi đời. Phận người này xin gửi trao nơi ngài mãi ngàn năm, vì tình Chúa nhiệm màu đã chết vì yêu, mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người. Con luôn tin ngài, con luôn tin ngài nơi nương náu thân con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến 11. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục những tâm sự của Chúa Giêsu trao gửi cho chúng ta sau khi đã cùng nhau suy nghĩ về hình ảnh cây nho và cành nho mà Ngài đã dùng để kêu gọi chúng ta gắn bó với Ngài nơi bài tin mừng hôm qua. Hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta noi gương Ngài như Ngài đã giữ luật truyền của Chúa Cha và ở lại trong Chúa Cha, thì chúng ta cũng hãy giữ luật truyền của Ngài để được ở trong Ngài. Chính vì được ở trong nhau như thế đã làm nên niềm vui, và niềm vui của chúng ta được trọn vẹn vì tất cả chúng ta đều có Thiên Chúa ở với mình. Thiên Chúa có niềm vui hoàn hảo, niềm vui viên mãn, niềm vui tràn đầy cho tất cả những ai yêu mến và ở trong Ngài. Những lời của Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy suy nghĩ nghiêm chỉnh về thái độ sống của mình. Mỗi đồ đệ Chúa đã được chọn, được huấn luyện sống tình thương theo mẫu gương của Chúa. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, lời Chúa luôn mời gọi, khuyến khích và ân sủng không thiếu cho những ai cầu xin để được nâng đỡ. Đối với con người, yêu mến Thiên Chúa là để cho Chúa yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu không phải là sáng kiến do bởi con người, nhưng luôn là sáng kiến bởi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, và con người chỉ đáp lại tình yêu nhưng không ấy. Chúng ta hãy xin Chúa dạy cho chúng ta biết đáp trả tình yêu Chúa. Ở trong Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu vô biên và sẽ có niềm vui, một niềm vui mà thế gian không thể ban cho được. Lạy Chúa, xin thương giúp mỗi người chúng con chưa bỏ khuyết điểm của mình. Xin cho chúng con mỗi ngày sống tình yêu thương của Chúa nhiều hơn. Xin thương ban cho toàn thể giáo hội Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Amen.
Phận người này xin gửi trao nơi người suốt đời con, vì tình Chúa thương yêu đến với trần gian, giang tay gánh tôi đời. Phận người này xin gửi trao nơi ngài mãi là nắng, vì tình Chúa nhiệm màu đã chết vì yêu, mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người. Con luôn tin ngài, con luôn tin ngài nơi nương náu thân con. Con luôn tin ngài, con luôn tin Chúa là chiếc bóng đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 112 giám mục Mexico. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến tinh thần hòa hợp tại Mexico trước làn sóng bạo lực đang lan tràn tại nước này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ trao cho 112 giám mục Mexico trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong tình trạng hiện nay, nhiều bạo lực đang gây đau thương cho xã hội Mexico, đặc biệt là người trẻ. Tình trạng ấy là một lời kêu gọi mới mẻ hãy canh tân tinh thần hòa hợp qua nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và hòa bình. Chắc chắn các vị mục tử không có nhiệm vụ phải mang lại những giải pháp chuyên môn hoặc các biện pháp chính trị vượt ra ngoài lãnh vực mục vụ, nhưng các vị không thể ngưng loan báo cho mọi người tin mừng. Theo đó, Thiên Chúa, theo lượng từ bi của Ngài, đã làm người và trở nên người nghèo. Chúa đã chịu đau khổ với người khổ đau để cứu vớt chúng ta. Đức Thánh Cha khích lệ những cố gắng của các giám mục Mexico trong việc giúp đỡ những người túng thiếu, thất nghiệp hoặc những người phải làm việc trong những điều kiện không xứng đáng với con người, những người không được hưởng các dịch vụ xã hội, những người di cư tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn, các nông dân nghèo. Đức Thánh Cha cũng viết, tôi biết mối quan tâm lo lắng của anh em đối với các nạn nhân có tệ nạn buôn bán ma túy và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, và quyết tâm bảo vệ các quyền con người cũng như sự phát triển toàn diện con người. Tất cả những điều đó biểu lộ mối liên hệ sâu xa giữa việc loan báo tin mừng và sự tìm kiếm thiện ích của người khác, chắc chắn mang lại uy tín cho giáo hội và tầm quan trọng cho tiếng nói của các mục tử của hội thánh. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội. Giáo dân kiếm mút sức mạnh từ lời Chúa, các bí tích và việc cầu nguyện, sống đức tin giữa lòng gia đình, trường học, xí nghiệp, phong trào nhân dân, công đoàn, đảng phái và cả trong chính phủ, làm chứng về niềm vui phúc âm. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Mexico tăng cường việc mục vụ giới trẻ. Đặc biệt, Ngài viết, tôi khích lệ anh em tăng cường việc mục vụ gia đình là giá trị quý giá nhất trong các dân tộc chúng ta, để đứng trước nền văn hóa chết chóc, hạ giá con người. Gia đình biến thành những người cổ võ nền văn hóa tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục quan tâm đến các linh mục, tăng cường việc thường huấn cho các vị, thăng tiến mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, và đẩy mạnh việc tìm kiếm những người đã xa lìa giáo hội. 112 giám mục thuộc 91 giáo phận Mexico chia thành 9 nhóm về Roma thăm tòa thánh trong khoảng thời gian từ 12 đến 31 tháng 5 tới đây. Trong những ngày tới, Đức Thánh Cha tiếp tục gặp các nhóm thuộc hội đồng giám mục này. Tin giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Thông báo cầu nguyện cho quê hương đất nước của giáo phận Sài Gòn. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, thừa ủy nhiệm của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, linh mục Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, tổng đại diện, đã gửi thư đến gia đình giáo phận để kêu mời ngày cầu nguyện cho quê hương đất nước. Lá thư nguyên văn như sau. Tòa Tổng giám mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đại chúng sinh và quý anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Quý cha và anh chị em thân mến, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong lá thư ký ngày 9 tháng 5 năm 2014 về tình hình Biển Đông, gia đình giáo phận chúng ta dành ngày thứ Năm 22 tháng 5 năm 2014 để hợp thông cầu nguyện cho quê hương đất nước. Trong ngày này, thứ nhất, các giáo xứ, các dòng tu dâng lễ cầu nguyện và tổ chức một giờ chầu thánh thể theo ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ hai, xin mọi người hy sinh hãm mình, tiết giảm chi tiêu để góp phần chia sẻ với anh chị em đồng bào, các chiến sĩ nạn nhân của cuộc xung đột hiện nay. Thứ ba, xin anh chị em hãy bày tỏ lòng yêu nước cách đúng đắn, ôn hòa, bất bạo động, theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cần phải loại trừ tất cả mọi hành vi khiêu khích, gây hấn, kích động chiến tranh hận thù, cũng như những gì xúc phạm đến con người, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, đến hình ảnh tốt đẹp của con người và đất nước Việt Nam. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Văn và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa che chở và ban hòa bình cho quê hương đất Việt yêu dấu của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014. Thừa ủy nhiệm của Đức Tổng giám mục Phaolô, linh mục Gioan Bautista Huỳnh Công Minh đã ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mở lại các buổi tiếp kiến sau khi bị cảm. Sau một ngày bị cảm nhẹ, sáng 17 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mở lại một loạt các cuộc tiếp kiến mà Ngài đã hoãn lại hôm trước đó. Từ 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y Mark Ulay, Tổng trưởng Bộ Giám mục, rồi gặp chung trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, 22 giám mục Mexico, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau đó, lúc quá 12 giờ trưa, Ngài gặp 5.000 thành viên thuộc Hiệp hội Những Người Thợ Thầm Lặng của Thập Giá, các trung tâm thiện nguyện giúp người đau khổ. Hiện diện tại buổi tiếp kiến ở Đại Thính Đường Phaolô Địa Luật ở nội thành Vatican, cũng có 350 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha giải thích lời Chúa Giêsu trong mối phúc thật. Phúc cho những người khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Qua lời ngôn sứ này, Chúa Giêsu nói đến một tình thế trong đời sống trần thế mà mọi người gặp phải. Đức Thánh Cha nói, khi khẳng định phúc cho người khóc lóc, Chúa Giêsu không có ý gọi một hoàn cảnh bất lợi và nặng nề trong cuộc sống là điều hạnh phúc. Đau khổ tự nó không phải là một giá trị, nhưng là một thực tại mà Chúa Giêsu dạy chúng ta sống với một thái độ đúng đắn. Thực vậy, có những cách thức đúng và cách sai trái khi sống đau khổ. Một thái độ sai trái là sống đau khổ một cách thụ động, chịu đau khổ trong thái độ ù lì, cam chịu. Cả thái độ nổi loạn cũng không phải là điều đúng. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống đau khổ bằng cách chấp nhận thực tại cuộc sống với niềm tín thác và hy vọng, đặt tình yêu Thiên Chúa và tha nhân cả trong đau khổ, và tình yêu biến đổi mọi sự. Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn của chân phước linh mục Luigi Novarese, người sáng lập hiệp hội những người thợ thầm lặng của thập giá và trung tâm thiện nguyện đau khổ. Cha dạy các bệnh nhân và những người khuyết tật đề cao giá trị đau khổ của họ giữa lòng một hoạt động tông đồ, được thi hành trong lòng tin và yêu mến tha nhân. Cha thường nói, các bệnh nhân phải cảm thấy mình là tác giả chính việc tông đồ của mình. Một bệnh nhân, một người khuyết tật, có thể trở thành trợ lực và ánh sáng cho những người đau khổ khác, và nhờ đó biến đổi môi trường mình đang sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với đoàn sủng này, anh chị em là một món quà đối với giáo hội. Những đau khổ của anh chị em như những vết thương của Chúa Giêsu. Một đàn là cớ vấp phạm đối với đức tin, nhưng đàn khác, đó là một sự kiểm chứng đức tin, một dấu hiệu chứng tỏ Thiên Chúa là tình thương, người trung thành và từ bi, là đấng an ủi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định về các cuộc thăm viếng Do Thái của các vị tiền nhiệm của Đức Francisco, bài do Vũ Văn An tổng hợp, Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, khi tới Do Thái vào ngày 25 tháng 5 này, Đức Francisco sẽ là vị giáo hoàng hiện đại thứ tư viếng thăm lãnh thổ của miêu duệ Abraham. Nhắc lại ba cuộc viếng thăm đầu, trang mạng của Bộ Ngoại giao Do Thái lưu ý đến ba lời phát biểu lần lượt của Đức Phaolô Đệ Lục vào năm 1964, của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2000, và của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2009. Cuộc viếng thăm của Đức Phaolô Đệ Lục chỉ kéo dài chưa tới một ngày, đúng ra chỉ có 11 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn được cộng đồng quốc tế coi là biến cố lịch sử. Lúc đó, vào năm 1964, Vatican chưa chính thức nhìn nhận nhà nước Do Thái. Dù vậy, Đức Phaolô Đệ Lục vẫn đã gặp tổng thống của nước này là ông Zalman Sasa. Mục đích chuyến đi là để cổ vũ việc hợp nhất của Kitô giáo. Bởi thế, khía cạnh nổi bật nhất trong cuộc du hành này là cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Đại Kết Athenagoras Đệ Nhất trên núi Cây Dầu. Kết quả cuộc gặp gỡ này là việc thu hồi các án tuyệt thông đã được đưa ra nhân dịp cuộc ly giáo vĩ đại vào năm 1054, giúp biến Jerusalem thành địa điểm của khả thể hàn gắn lịch sử. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, họ lưu ý nhiều hơn tới các nhận định của Đức Phaolô Đệ Lục hôm đó, nhất là những dòng sau đây. Chúng tôi thấy và dấn bước trên mảnh đất nơi các tổ phụ từng sinh sống. Mảnh đất nơi tiếng các tiên tri đã vang vọng, đã lên tiếng thay cho Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Mảnh đất mãi mãi được chúc phúc và được nên thánh thiêng nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc viếng thăm này, chúng tôi được hướng dẫn bởi những quan tâm hoàn toàn thiêng liêng. Chúng tôi tới đây như những người hành hương. Chúng tôi tới đây để tôn kính các nơi thánh. Chúng tôi tới để cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người, cả những người tin lẫn những người không tin. Và chúng tôi hân hoan bao gồm con cháu của dân giao ước, mà vai trò của họ trong lịch sử tôn giáo của nhân loại không thể nào bị lãng quên. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hòa giải của con người với Thiên Chúa, và cho sự hòa hợp sâu xa và chân chính giữa mọi người và mọi dân tộc. Chúng tôi tóm tắt mọi hy vọng và lời cầu nguyện của chúng tôi trong chữ Shalom, Shalom, lời chúc bình an của người Do Thái. Rồi đến năm 2000, cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chào đón như một thứ ngoại giao cho thiên niên kỷ mới. Thật vậy, cuộc thăm viếng này đã chiếu một thứ ánh sáng mới lên mối liên hệ giữa Tòa Thánh và Do Thái, và được truyền thông thế giới chào đón như một bước đột phá trong nền ngoại giao quốc tế. Không như cuộc viếng thăm của Đức Phaolô Đệ Lục vào năm 1964, cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2000 có tính chính thức. Ngoài việc viếng thăm các nơi thánh, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị còn viếng bức tường than khóc và viện bảo tàng Yad Vashem, tưởng niệm biến cố diệt chủng, vốn được coi như chủ yếu đối với Do Thái giáo. Và hành vi đặt lời cầu nguyện của Ngài tại bức tường than khóc vào ngày 26 tháng 3 năm 2000 đã được người Do Thái đặc biệt lưu ý. Lời cầu nguyện ấy như sau. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã chọn Abraham và dòng dõi Ngài để đem danh Chúa tới mọi dân tộc. Chúng con rất buồn vì tác phong của những người trong dòng lịch sử đã khiến những con cái này của Chúa phải chịu đau khổ. Và trong khi xin Chúa tha thứ, chúng con muốn theo đuổi tình huynh đệ chân thật với dân giao ước. 9 năm sau, tức vào năm 2009, người kế vị Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức Đức Benedicto thứ 16, cũng tới thăm chính thức Do Thái. Cuộc viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16 cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cả về tôn giáo lẫn chính trị. Người Do Thái vẫn lưu ý hơn cả tới lời cầu nguyện mà Đức Benedicto thứ 16 đã đặt vào một hốc đá khác của cùng bức tường than khóc vào ngày 12 tháng 5 năm 2009. Lạy Thiên Chúa của mọi thời đại, trong cuộc viếng thăm Jerusalem, kinh thành hòa bình của con, quê hương thiêng liêng của người Do Thái, của người Công giáo cũng như người Hồi giáo, con mang tới trước Ngài các niềm vui, niềm hy vọng và hoài mong, các thử thách, đau khổ và đớn đau của mọi người dân của Ngài trên khắp thế giới. Lạy Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob, xin lắng nghe tiếng kêu than của người sầu khổ, người sợ sệt, người bị tước đoạt. Xin ban bình an của Ngài xuống cho thánh địa này, xuống Trung Đông này, xuống toàn thể gia đình nhân loại. Xin hãy đánh động tâm hồn tất cả những ai kêu cầu thánh danh Ngài, để họ biết khiêm hạ bước theo con đường công lý và cảm thương. Chúa nhân hậu với những ai chờ mong người, với linh hồn biết tìm kiếm người. Đánh giá quân bình nhất về chuyến viếng thăm này có lẽ là của Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo Thế giới, vào ngày 22 tháng 5 năm 2009, khi tới Vatican viếng thăm Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Ông cho rằng, dù là một cuộc du hành phức tạp, kết quả của nó vẫn tích cực và là một định mức cho việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các Kitô hữu và người Do Thái.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhân chuyến làm việc tại Hoa Kỳ, Đức Giám mục Giáo phận Vinh Paulo Nguyễn Thái Hợp, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có buổi giới thiệu quyển sách Công lý và Hòa bình trên Biển Đông tại thành phố Philadelphia. Trong dịp này, Ngài cũng có cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Trần, bản tin Hoa Thịnh Đốn về đề tài Biển Đông và tình hình giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Trong mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu của cuộc trao đổi. Trong phần này, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình sẽ giới thiệu vài nét về cuốn sách Hòa bình và Công lý ở Biển Đông, những xung đột hiện tại giữa Việt Nam và Trung Cộng trước những chuyển biến mới ở Biển Đông. Đồng thời qua đó, Ngài cũng nêu lên biện pháp mà chính phủ và nhân dân Việt Nam cần phải thực hiện để có được hòa bình và công lý ở Biển Đông.
Kính chào quý vị khán giả, tôi là Phạm Trần. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một vị giám mục ở bên Việt Nam, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam, và đồng thời Ngài là giám mục địa phận Vinh. Quý vị cũng biết, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nhận nhiệm vụ giáo phận Vinh từ năm 2010, và sau đó Ngài được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và thưa quý vị còn nhớ, Giáo phận Vinh đã trở thành một mũi nhọn đấu tranh cho hòa bình, cho công lý và cho các quyền làm người tại Việt Nam từ khi xảy ra vụ tam tòa dưới thời của Đức Cha Cao Đình Thuyên. Và khi nhận nhiệm vụ, Đức Cha Nguyễn Thái Hiệp lại tiếp tục nhiệm vụ của Ngài là để bảo vệ niềm tin Công giáo, bảo vệ người Công giáo không bị bách hại và bảo vệ đức tin Công giáo của giáo dân địa phận Vinh. Giáo dân địa phận Vinh trong thời gian 3 năm vừa rồi đã chịu nhiều cái sự đàn áp của chính quyền. Ví dụ như vụ Mỹ Yên, ví dụ như vụ giáo điểm Con Cuông và nhiều nơi khác nữa. Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đã tiếp tục đấu tranh. Và giờ đây, công cuộc đấu tranh của Ngài càng ngày càng khó khăn, nhưng cái sức kiên trì chịu đựng và sự hy sinh nhẫn nại của Ngài đã tạo dựng được một sự bình yên tương đối của giáo phận Vinh nói riêng và của giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung. Chúng con xin cảm ơn và xin kính chào Đức Cha.
Xin chào anh Phạm Tân và tất cả quý vị khán thính giả. Tôi rất vui mừng và nhân dịp tôi viếng thăm Hoa Kỳ và trùng hợp với thời điểm đặc biệt này của dân tộc, và được đến đây để kính chào quý vị và mạn đàm thưa chuyện về một vài điểm.
Và thưa Đức Cha đi sang Hoa Kỳ và trong cái dịp này, xin Đức Cha cho biết cái lý do tại sao Đức Cha có mặt ở Hoa Kỳ trong thời gian này, thưa Đức Cha.
Vâng, tôi sang đây ngày 29 tháng 4 với một cái lý do vừa chung vừa riêng. Trước hết là để mừng người anh rể nhân dịp là thượng thọ bát tuần, và sau đó là tham dự vào đại hội Đức Mẹ La Vang tại Houston, chúng tôi vừa kết thúc, và tôi đang trên đường đi gặp một số giám mục tại Hoa Kỳ, vì chúng tôi có cái chương trình cộng tác trong vấn đề đào tạo nhân sự. Đại khái là chúng tôi sẽ có hợp đồng, nếu gửi hai người chủng sinh từ giáo phận Vinh sang đây, thì sau đó chúng tôi đào tạo bên kia 4 năm và bên này 4-5 năm còn lại. Thì đến khi mà thụ phong linh mục xong thì một người sẽ ở lại phục vụ giáo hội Hoa Kỳ, giáo phận mà chúng tôi có hiệp đồng, và một người trở về Việt Nam.
Vâng.
Thì chúng tôi đang trong tiến trình để ký hợp đồng với một hai giáo phận bên này.
Vâng. Thưa Đức Cha, dường như là trong cái chuyến đi của Đức Cha thì cũng có liên hệ đến vấn đề ra mắt một cái tập tài liệu của Ủy ban Công lý Hòa Bình có liên hệ tới Biển Đông, được gọi là Công lý và Hòa Bình trên Biển Đông. Cho thưa Đức Cha, cái tài liệu này đáng lẽ ra đã được thảo luận trong một cái cuộc hội luận tại Sài Gòn dự trù tổ chức vào năm 2011. Và lúc đó thì có những cái chuyện mà bên Việt Nam người ta gọi là tình hình nhạy cảm, cho nên là nhà nước ở Sài Gòn đã không cho câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và mà do Đức Cha làm chủ tịch để mà tổ chức cuộc hội thảo này. Thế thì thưa Đức Cha, ở trong cái tài liệu đó thì thưa Đức Cha, ở trong đó Đức Cha có viết một cái lời giới thiệu mà nói như thế này: giữ vững Biển Đông không những bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam mà còn bảo đảm cho con đường phát triển tương lai đất nước. Nhưng mà thưa Đức Cha, thiết nghĩ muốn giữ vững độc lập và chủ quyền đó, thì chúng ta ở bên Việt Nam đó, là phải có một cái chính phủ là của dân, do dân và vì dân, và một cái sự đại đoàn kết dân tộc trong ngoài. Hơn nữa là cần phải có một cái quân đội mạnh. Thế thì trong cái cuộc sống thực tế ở Việt Nam, Đức Cha đã thấy Việt Nam bây giờ có hội đủ những cái điều kiện như thế chưa?
Cảm ơn anh về câu hỏi đi vào điểm nóng của vấn đề hôm nay,
và
nhất là sau cái vụ Trung Quốc kéo giàn khoan 1981, thì vấn đề băn khoăn với Biển Đông, câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình đã tổ chức cái hội thảo đầu tiên vào năm 2009, và có lẽ trong tay anh có một cái bản đó, tức là hải đảo và Biển Đông và hải đảo Việt Nam.
Vâng.
Thì lúc mà chúng tôi ra cái tổ chức cái hội thảo đó, đó là lần đầu tiên một tổ chức ở Việt Nam, và lần đầu tiên có cái hội thảo công khai về vấn đề Biển Đông. Thì lúc đó chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cuối cùng thì cũng được tổ chức. Và ở trong đó thì những cái người chuyên viên cũng như những người mà ý thức về vấn đề thì đã nghĩ đến là cái biến cố hôm nay. Và đã nghĩ đến cái tầm ảnh hưởng của biển đối với Việt Nam. Đến cái hội thảo thứ hai như anh nhắc đến đó, tức là năm dự định tổ chức vào năm 2011. Tuy nhiên, ở lần tổ chức lần thứ hai này, chúng tôi bị đặt trong một hoàn cảnh không thể tổ chức được.
Vâng.
Tức là những người được mời để tham dự, và đặc biệt các thuyết trình viên, hầu như là không thể đến tham dự được.
Dường như họ bị ngăn cản.
Ngăn cản, vâng. Họ bị ngăn cản, họ bị một số người hiện thời vẫn làm việc trong các cơ quan nhà nước, coi như là bị đe dọa.
Vâng.
Rồi ngay cả cái hội trường mà nơi chúng tôi định tổ chức thì cũng bị gây khó khăn, là yêu cầu là không được cho phép và phải xin giấy, mà để mà có giấy tờ thì chắc là cái hội thảo đã đi qua rồi. Và một số tham dự viên được mời đến thì cũng gặp khó khăn. Chính vì vậy cuối cùng chúng tôi phải hủy bỏ cái điều đó. Tuy nhiên, theo đề nghị của một số anh em thì chúng tôi cũng xuất bản các tham luận đó với cái lưu hành nội bộ trong một cái số ấn bản rất là ít. Và rất may thì anh em trong phong trào giáo dân đã chấp nhận
ở hải ngoại đó,
ở hải ngoại đó, chấp nhận xuất bản cái cuốn đó mà anh có trên tay. Thì trở lại cái câu hỏi của anh, nó là câu hỏi mà chúng tôi băn khoăn từ lâu. Một số thức giả là công giáo hay không công giáo, có một số là thành phần của đảng, thì đã nhận ra cái chuyện đó. Và đã nhận ra cái tương lai của Việt Nam nằm rất nhiều ở Biển Đông. Vì bây giờ cái lãnh thổ Việt Nam không phải là trên đất liền, mà lại ra biển khơi, theo cái công pháp quốc tế về luật luật biển năm 1982. Thì có thể cái lãnh thổ của mình sẽ gấp 2, gấp 3, hơn gấp 3 lần. Và con đường huyết mạch, con đường ra tương lai là Biển Đông. Nhưng mà cái tương lai và cái gia tài Biển Đông sẽ bị chặn do cái tham vọng của Trung Quốc với cái đường lưỡi bò mà trong hai cuốn sách chúng tôi đều đề cập đến. Thì cái lúc mà chúng tôi tổ chức cái cuộc hội thảo đầu tiên, thì lúc đó thì báo chí ở Việt Nam, báo chí công của nhà nước cũng như báo chí chưa nhắc đến cái chỗ là tàu Trung Quốc. Và lúc đó chỉ nói là tàu lạ, có tàu lạ và
tàu nước ngoài.
Tàu lạ và tàu nước ngoài vào xâm chiếm. Thì ngay trong cuộc hội thảo đó, có người đã hỏi tôi là xin linh mục cho biết là lâu nay báo chí vẫn nói tàu lạ, tàu nước ngoài đến xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam rồi đàn áp các ngư dân. Thì xin linh mục cho biết tàu lạ đó là tàu gì? Tôi nói là đáng lẽ ra quý vị nên hỏi chính cơ quan của nhà nước, cảnh sát biển, rồi bộ đội biên phòng. Tôi là ai mà có thể trả lời câu hỏi đó? Thì tuy nhiên, vì quý vị đã hỏi, tôi cũng xin được mạn phép trả lời. Tôi nghĩ rằng tàu lạ hay tàu quen, tàu to hay tàu nhỏ, tàu mới hay tàu cũ đều là tàu cả. Thì hôm nay không có ai lại dám nói tàu lạ. Và hôm nay cũng đã nhận rằng cái giàn khoan đó giàn khoan của Trung Quốc, chứ không phải là giàn khoan của nước ngoài nữa. Cái câu hỏi quan trọng nhất mà anh đặt ra, đó cũng là một băn khoăn của rất nhiều người Việt Nam hôm nay để đối diện với tình hình hôm nay. Chính quyền đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì? Một số người vẫn nghĩ rằng trong hoàn cảnh hiện tại cần phải có sự đoàn kết của tất cả những người con dân của Việt Nam, ở trong cũng như ngoài nước, thuộc các tôn giáo cũng như các chính kiến khác nhau. Phải chăng cần có một hội dân hồng mới để quy tặng lòng dân và lòng người? Và nhìn lại quá khứ thì chúng ta thấy rằng đất nước đã trải qua những cuộc xâm lăng rất là tàn bạo. Nhưng mà sở dĩ mà thắng được là nhờ sự đoàn kết của dân tộc. Thì hôm nay có lẽ cần phải có một cái dân hồng mới. Bởi vì cũng như anh hỏi, xét về phương diện vũ khí, thì qua những video mình thấy thì ta thấy lép vế trước Trung Quốc. Nếu mà chỉ có đối thoại thay đổi thì có lẽ là con đường của chúng ta sẽ không đi đến đâu và mất dần lãnh thổ, mất dần Biển Đông.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc trao đổi giữa đức cha Nguyễn Thái Hợp và nhà báo Phạm Trần về tình hình Biển Đông và Giáo hội Việt Nam tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kitô giáo là đạo của tình yêu. Tất cả cuộc sống của một Kitô hữu là một cố gắng không ngừng để sống đạo yêu thương ấy. Những yêu thương là cả một nghệ thuật, đòi hỏi phải được hiểu biết và trau dồi từng ngày. Ai cũng nói đến hai chữ tình yêu, nhưng liệu người ta có thực sự hiểu biết thế nào là tình yêu đích thực không? Kitô giáo do đó vừa là trường dạy yêu thương, vừa là nơi thực tập yêu thương. Người tín hữu Kitô sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra tầm quan trọng của việc giáo huấn và đào luyện trong giáo hội. Để có thể thực thi lòng mến, để biết yêu thương thực sự, người tín hữu phải trau dồi và học hỏi không ngừng. Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được bàn đến ba cột trụ của tòa nhà tu đức. Mà dù sống trong bậc nào trong giáo hội, người tín hữu Kitô cũng đều phải xây dựng để có thể sống một cách sung mãn ơn gọi của mình. Ba cột trụ đó là giáo lý, phụng vụ và bác ái. Người tín hữu Kitô trau dồi giáo lý, nuôi dưỡng bằng phụng vụ và thực thi bác ái. Cột trụ nền tảng của đời sống của người tín hữu Kitô chính là giáo lý. Thiếu hiểu biết về giáo lý, người ta dễ rơi vào sai lầm và từ đó cũng không sống đức ái một cách đúng đắn. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng sự quá khích trong tôn giáo luôn phát xuất từ sự thiếu hiểu biết về tôn giáo của mình. Tôn giáo nào không dạy về tình yêu thương, sự khoan dung, lòng tha thứ? Thế nhưng tại sao lại có những hành động quá khích và bạo động nơi tín đồ của một số tôn giáo? Nguyên nhân chính hẳn phải là sự thiếu hiểu biết, hoặc hiểu biết nông cạn, hoặc hiểu biết sai lạc về giáo lý của tôn giáo. Chiến tranh tôn giáo phát xuất từ sự thiếu hiểu biết ấy. Đã có một thời, người tín hữu Kitô của nhiều nước tự cho là Kitô giáo đã tỏ ra bất khoan dung với những người không đồng tín ngưỡng với mình. Người ta dương cao ngọn cờ của Kitô giáo để tiêu diệt kẻ thù. Người ta tưởng làm như thế là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Từ ngàn xưa, giáo hội vốn xem giáo lý là cột trụ của đời sống của mình. Giáo hội không ngừng tìm hiểu về mầu nhiệm của chính mình và cố gắng sống và trình bày mầu nhiệm ấy cho thế giới. Cố gắng tìm hiểu ấy cũng luôn đi kèm với thiện chí thanh tẩy của giáo hội. Giáo hội luôn muốn sống và trình bày một khuôn mặt phù hợp với ý muốn của Đấng sáng lập là chính Đức Kitô, là thân thể của Đấng đã yêu thương và trao nộp chính mạng sống của mình. Giáo hội cố gắng trình bày khuôn mặt ấy của tình yêu. Như vậy, mục đích của giáo lý chính là giúp khám phá tình yêu của Thiên Chúa và đáp trả lại tình yêu ấy một cách đúng đắn. Giáo lý chính là lý thuyết của nghệ thuật yêu thương. Người ta không thể trau dồi một nghệ thuật nếu không nắm vững những nguyên tắc của nghệ thuật ấy. Chúng ta cũng có thể so sánh giáo lý với một ngọn đèn soi chiếu trong nhà. Để tìm kiếm một đồ vật trong nơi tăm tối, việc đầu tiên là phải thắp lên một ngọn đèn. Chỉ trong ánh sáng, người ta mới có thể thấy rõ và biết mình phải làm gì. Cột trụ thứ hai trong tòa nhà tu đức của người tín hữu Kitô là sự cầu nguyện. Không có giáo lý, người ta dễ rơi vào lầm lạc. Không có giáo lý, người ta sẽ không biết đâu là ơn gọi của người Kitô hữu. Đúng hơn, thiếu hiểu biết về giáo lý, người tín hữu Kitô sẽ không biết được thế nào là tình yêu đích thực. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, từ hiểu biết đến hành động là cả một vực thẳm. Hiểu biết giáo lý không đương nhiên đã trở thành một người thánh thiện. Một nhà thần học lỗi lạc không hẳn là một thánh nhân. Một người quê mùa dốt nát vẫn có thể là một người có tâm hồn đạo đức hơn một kẻ học rộng hiểu nhiều. Có sự cách biệt giữa biết và sống là bởi vì đức tin thiết yếu là một ân ban nhưng không của Chúa. không phải do miệt mài tìm kiếm, mà con người đương nhiên có được đức tin. Nói như triết gia Pascal, muốn có đức tin, con người cần phải quỳ gối cầu xin. Cầu nguyện do đó là thái độ cơ bản nhất của người tín hữu. Cầu nguyện là nói lên trước hết sự nghèo hèn, trơ trụi, bất lực của con người. Không có sự ban trợ của Chúa, như Chúa Giêsu vẫn thường nhắc nhở cho các môn đệ của Ngài, con người không thể làm được gì, nghĩa là không thể sống và yêu thương đúng với ơn gọi của mình. Và ngay cả trong sự cầu nguyện, con người cũng hoàn toàn bất lực. Chúng ta thấy được sự bất lực ấy của con người qua tấm gương của các tông đồ. Sống bên Chúa Giêsu, theo dõi cách cầu nguyện của Ngài, cuối cùng các tông đồ cũng đành thú nhận rằng họ chưa biết cầu nguyện. Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Và đáp lại nguyện vọng của các ông, thay vì trình bày một phương pháp cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha chính là lời cầu nguyện của riêng Chúa Giêsu. Đó là tâm tình trong từng phút giây của Ngài. Qua lời kinh này, Chúa Giêsu không dạy một công thức hay một phương pháp. Ngài mời gọi các môn đệ đi vào tâm tình của Ngài. Đó là tâm tình của một người con luôn sống kết hiệp và phó thác nơi Chúa Cha. Đó là hai tiếng xin vâng mà Chúa Giêsu luôn nói lên với Chúa Cha. Như vậy, cầu nguyện chính là đi vào tâm tình của Chúa Giêsu, là sống kết hiệp với Ngài, là để cho Ngài sống và hoạt động trong từng tâm tư, suy nghĩ và hành động. Xét cho cùng, cầu nguyện là cố gắng mô phỏng lại cuộc sống của Chúa Giêsu. Đó là cuộc sống của một con người luôn kết hiệp với Chúa Cha và sống trọn cho tha nhân. Như vậy, khi van xin Ngài dạy cho biết cầu nguyện, chúng ta xin Ngài cho chúng ta được sống và biết yêu như chính Ngài. Dĩ nhiên có những giây phút ưu biệt dành cho sự cầu nguyện. Có những công thức có sẵn giúp chúng ta cầu nguyện cho đúng cách. Nhưng lời cầu nguyện đúng đắn nhất vẫn là cố gắng đi vào tâm tình của Chúa Giêsu, sống bằng chính sức sống của Ngài, yêu thương bằng chính tình yêu của Ngài. Có những cử hành phụng vụ của giáo hội, có những giây phút cầu nguyện riêng tư hoặc hợp nhau trong gia đình, có những lời kinh có sẵn. Nhưng thiết tưởng không có lời cầu nguyện nào xứng hợp hơn bằng cả cuộc sống được kết hiệp với Đức Kitô qua những hành động bác ái, hy sinh, quên mình. Đó là những lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Đó là những lời cầu nguyện theo đúng thể thức của Đức Kitô. Kitô giáo thiết yếu không phải là một ý thức hệ để được nhồi nhét vào tâm trí của người tín hữu. Kitô giáo cũng không phải là một hệ thống luân lý, gồm có những giới răn để tuân giữ. Kitô giáo thiết yếu là một con người. Con người đó là Đức Giêsu Kitô, đấng đang sống và hoạt động trong lịch sử nhân loại và từng người. Biết Ngài, yêu mến Ngài, sống cho và vì Ngài. Đó là ơn gọi của người tín hữu Kitô, và đó cũng là bí quyết của hạnh phúc gia đình của người Kitô. Bởi vì chỉ nhờ Ngài, trong Ngài và với Ngài, con người mới thực sự biết yêu thương. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
trong đức Kitô như chim liền cánh như cây liền cành. Ở lại trong đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành muôn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Ở lại trong đấng Kitô như chim liền cánh như cây liền cành. Ở lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành muôn đệ của Ngài.
Chương trình Anh hùng đương thời của Đài Truyền hình Mỹ đã từng nhận định tình yêu của ông Dick Hoyt dành cho con trai ông Rick Hoyt là tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại. Họ nổi tiếng khắp thế giới với tên gọi Tim Hoyt và đã lập nên nhiều kỷ lục, nhất là câu chuyện về tình yêu của cha dành cho con. Rick chào đời năm 1962. Lúc sinh ra, cậu bị dây rốn cuốn cổ, thiếu oxy, nên các bác sĩ đã chẩn đoán cậu bị liệt tứ chi và bại não, nên phải sống trong tình trạng thực vật cả đời. Rick được gắn một chiếc máy tính có gắn thiết bị vào đầu, với tác dụng mã hóa những điều cậu muốn nói thành âm thanh điện tử. Sau đó, cậu bé được nhận vào một trường học, và cũng trong thời gian này, cậu bộc lộ niềm đam mê với môn điền kinh. Năm 1977, khi trường học tổ chức chương trình chạy marathon để quyên góp cho người bị tai nạn xe hơi, Rick đã rất muốn được tham gia vào chương trình này, và ông Dick, cha cậu, đã giúp con trai thực hiện ước mơ bằng cách chạy và đẩy Rick cùng đi trên chiếc xe lăn để tham gia chương trình, mặc dù ông đang bị bệnh tim mạch. Đến tháng 4 năm 2013, hai cha con Hoyt đã tham dự tổng cộng 1077 cuộc chạy gay go đòi sức chịu đựng bền bỉ, đã tham dự cả thảy 30 lần trong giải Boston Marathon. Rick không bao giờ bỏ cuộc, luôn về đích và đôi khi còn đoạt chức vô địch. Ngay bên cạnh anh chính là người cha mắc bệnh tim mạch, nhưng làm tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi con trai. Dick bộc lộ, tôi yêu gia đình mình và muốn trở thành người cha tốt. Chỉ cần có được niềm vui khi ở bên cạnh con, được tận hưởng những giây phút đó, chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua được những khó khăn trở ngại phía trước. Quý vị và các bạn thân mến! Tình cha là tình cảm thiêng liêng cao đẹp. Những người cha chân chính luôn có những cách thức khác nhau để thể hiện tình thương và sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc gia đình và con cái. Với tấm lòng vĩ đại của một người cha, ông Dick Hoyt đã dành trọn 36 năm cuộc đời để đem lại niềm vui và thành công cho đứa con trai tật nguyền của mình. Chúng ta có một người cha trên trời, đấng chúng ta không hề nhìn thấy, nhưng tình yêu của người luôn ấp ủ cuộc đời chúng ta. Tình yêu ấy được nhận biết qua tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chính kinh nghiệm sống với Thầy Giêsu được Thầy dạy dỗ, bênh vực và cùng người chia sẻ cuộc sống rày đây mai đó để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, đã giúp cho các môn đệ nhận ra được tình yêu của người dành cho mình, và từ đó có thể nhận ra được tình yêu của Chúa Cha. Trong cuộc đời, ít nhiều chúng ta đều nhận được tình yêu từ những người chung quanh. Đó là sự âu yếm chăm sóc của người mẹ, sự che chở bảo bọc của người cha, tình yêu thương gắn bó của người vợ, người chồng, và sự chia sẻ, giúp đỡ của những người chung quanh. Tất cả những tình cảm yêu thương đó đều đem lại niềm vui và hoa trái của tình yêu. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta có nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta qua tình yêu thương của những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày hay không? Lạy Chúa Giêsu, yêu và được yêu thương là khát vọng lớn nhất của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một đôi mắt rộng mở và con tim nhạy cảm để nhận ra được tình yêu của Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời chúng con. Và xin Chúa cho chúng con cũng biết đem niềm vui và tình thương của Chúa đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Ừ lại trong đấng Kitô, như chim hiền thánh, như cây liễu tài. Ở lại trong đấng Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.